Hiện tượng sốc phản vệ. Sốc phản vệ, còn gọi là choáng phản vệ, là một phản ứng dị ứng rất nặng khi cơ thể tiếp xúc với chất gây dị ứng, còn gọi là dị ứng nguyên hay kháng nguyên. Và khi phản ứng dị ứng này xảy ra, nếu không phát hiện và xử trí cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong. Nguyên nhân thường hay gặp gây ra sốc phản vệ là do dùng thuốc, đặc biệt dùng dạng thuốc tiêm chích. Có người khi được tiêm thuốc kháng sinh như penicillin, streptomycin và một số kháng sinh khác, chỉ 1 đến 2 phút sau là tím tái, co thắt khí quản, mạch nhanh, suy hô hấp và rồi trụy tim mạch, tụt huyết áp, hôn mê và nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Ta cần biết một trong những chất sinh học có tên histamine giữ vai trò quan trọng trong sốc phản vệ. Bình thường histamine tập trung nhiều trong các tế bào bạch cầu, đặc biệt là tế bào mast hay còn gọi dưỡng bào, và kết hợp với một chất sinh học khác là heparin, gọi là phức hợp histamine heparin, không biểu lộ độc tính nào cả, chỉ khi cơ thể gặp dị ứng nguyên như thuốc sẽ sinh ra kháng thể chống lại. Phản ứng giữa kháng thể và dị ứng nguyên quá mãnh liệt sinh ra rối loạn. Tế bào chứa phức hợp histamine heparin bị kích thích phóng thích ra histamine dạng tự do và gây ra những triệu chứng trầm trọng gọi là sốc phản vệ. Bệnh nhân sốc phản vệ cần được cấp cứu cho tiêm thuốc adrenaline để nâng và duy trì huyết áp. Thuốc glucocorticoid như methylprednisolone, thuốc kháng histamine như promethazine để trị dị ứng, thở oxy và thông khí tốt, vân vân. Biết được dùng thuốc có thể gây ra sốc phản vệ, ta phải đặc biệt thận trọng trong sử dụng thuốc. Nếu được chỉ nên dùng dạng thuốc uống, hết sức tránh dùng dạng thuốc tiêm. Cần lưu ý, không chỉ có thuốc mà một số chất khác như nọc ong đốt, thức ăn như dứa tức thơm, đậu phộng, dâu tây, một số hải sản như tôm, cua đưa vào cơ thể cũng có thể trở thành dị ứng nguyên gây sốc phản vệ. Chỉ trong tháng 2 năm 2006, ở ta đã xảy ra hai vụ liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ bị nghi ngờ là do sốc phản vệ gây chết người. Vụ thứ nhất do dùng thuốc gây mê đưa đến sốc và suy hô hấp. Vụ thứ hai do tiêm chất gọi là mỡ nhân tạo vào trong cơ thể gây tai biến chết người. Mỡ nhân tạo ở đây thực chất là silicon lỏng và từ lâu đã bị cấm dùng trong giải phẫu thẩm mỹ. Trước đây khá lâu, khi người ta chưa biết tác hại của nó, silicon lỏng được dùng tiêm để nâng ngực tạo dáng cho phụ nữ. Nhưng silicon lỏng khi đưa vào trong cơ thể, sau một thời gian sẽ phát tán tứ tung vào máu gây độc, và ngay khi tiêm cũng có thể gây sốc phản vệ, vì là chất lạ. Vì vậy, silicon lỏng hoàn toàn bị cấm dùng. Thế mà ở ta, chất độc hại này vẫn còn được sử dụng. Biết được điều này, xin các chị em cảnh giác, phải cân nhắc thật kỹ khi tính đến chuyện làm đẹp thông qua các dịch vụ thẩm mỹ. Tuyệt đối không tham gia cái gọi là làm thẩm mỹ dạo. Sử dụng thuốc kháng histamine. Khi nói đến thuốc kháng histamine, người ta thường chỉ đó là thuốc kháng histamine ở thụ thể H1. Và như tên gọi, đây là thuốc có tác dụng đối kháng, làm giảm các triệu chứng rối loạn do histamine gây ra. Histamine và dị ứng. Histamine là một trong những chất sinh học trung gian giữ vai trò quan trọng trong sốc phản vệ và phản ứng dị ứng. Bình thường histamine có trong cơ thể, phần lớn là nguồn gốc nội sinh, từ histidine bị khử carboxin tạo thành. Tập trung nhiều trong các tế bào, bạch cầu đa nhân ưa kiềm, basophils, tế bào mast cells, và các tế bào này có nhiều ở da, niêm mạc ruột, khí quản, phổi. Trong các tế bào, histamine kết hợp với heparin tạo thành phức hợp histamine-heparin không có hoạt tính. Chỉ khi nào có phản ứng kháng nguyên, kháng thể đưa đến dị ứng, hoặc có tác động của các yếu tố khác như lạnh, tổn thương tế bào, hóa chất, tế bào chứa phức hợp histamine-heparin bị kích thích, phóng thích ra histamine dạng tự do. Chính histamine dạng tự do gây các triệu chứng bất lợi như trên hệ hô hấp, sổ mũi, hen suyễn do co thắt khí quản, trên da, nổi mề đay, phát ban, ngứa, phù khuyên khê, trên mắt, làm viêm, đỏ kết mạc mắt, trên hệ tiêu hóa, gây sự tiết quá độ, HCL và pepsin, gây tiêu chảy do co thắt ruột, trên hệ tim mạch, gây giãn mạch, hạ huyết áp, gây co thắt tim. Histamine chỉ gây độc khi nó gắn với các tế bào ở tổ chức mô, da, mũi, hệ hô hấp, mắt, ở những vị trí nhạy cảm gọi là thụ thể histamine. Histamine receptor có 3 loại thụ thể histamine. Thụ thể H1 là nơi gắn histamine gây hiệu ứng co thắt cơ trơn khí quản, ruột, nhưng làm giãn cơ trơn mạch máu, tăng tính thấm mao mạch gây phù nề, kích thích tận cùng dây thần kinh gây ngứa. Phát hiện năm 1939. 2. Methylhistamine tác động chuyên biệt. Thuốc kháng thụ thể H1 được dùng trị dị ứng. Thụ thể H2 là nơi gắn histamine gây tăng tiết dịch vị. Phát hiện năm 1972. 4. Methylhistamine tác động chuyên biệt. Thuốc kháng thụ thể H2 được dùng trị viêm loét dạ dày, tá tràng. Cimetidine, ranitidine, famotidine. Thụ thể H3 hiện diện ở hệ thần kinh trung ương với nhiệm vụ điều hòa tổng hợp và phóng thích histamine. Phát hiện năm 1983. R-alpha-methylhistamine là chất chủ vận. Có thể ức chế tác động của histamine bằng cách tiêu hủy histamine bằng histaminase trích từ thận heo, kết quả rất kém, hiện nay không còn dùng làm thuốc. Sửa chữa tác động bằng thuốc cho hiệu ứng trái ngược, chữa hạ huyết áp bằng adrenaline làm tăng huyết áp. Ngăn chặn sự tạo thành histamine, tetracycline, biệt dược, hypostamine, ức chế sự khử histidine thành histamine. Ổn định màng tế bào để ngăn chặn sự phóng thích histamine dạng tự do ra khỏi tế bào. Natri chromoglycat, biệt dược Lomudo, Into. Ketotifen, Zaditen tác động lên tế bào mast ở phổi, ức chế sự phóng thích histamine gây co thắt khí quản nên dùng dự phòng hen suyễn. Đối kháng tương tranh với histamine tại các thụ thể. Thuốc kháng histamine. Cơ chế tác động của thuốc kháng histamine. Thuốc kháng histamine trị được dị ứng vì đối kháng tương tranh thuận nghịch với histamine tại thụ thể H1. Tranh giành, thậm chí đánh bật histamine ra khỏi thụ thể để chiếm lấy thụ thể. Histamine không gắn với thụ thể H1 sẽ không còn gây ra dị ứng. Phân loại thuốc kháng histamine. Phân loại theo cấu trúc, chia thành nhiều nhóm gọi là nhóm các dẫn chất, gồm có nhóm dẫn chất phenothiazine, promethazine, phenergan, piperfen, alimemazine, teralen. Nhóm dẫn chất piperazine, hydroxyzine, atarax, cyclizine, marazine, cinnarizine, tugeron, Cetirizin, Zyrtec. Nhóm dẫn chất ethanolamin, diphenhydramin, nautamin, phenandrin, timenhydrinat, dramamin, clemastin, tavis. Nhóm dẫn chất anchylamin, chlorpheniramin, chlortrimethon, feniram, desclorpheniramin, polaramin, polaramin repetax, feniramin, trimethon. Nhóm dẫn chất ethylendiamin, tripelamin, TPZ, ahistamin, pyrilamin, nisavon, antazolin, antistin. Nhóm dẫn chất piperidin, tiproheptadin, periactin, periton, terfenadin, teldon. Trong thực tiễn điều trị, khi chọn thuốc thuộc một nhóm không đạt yêu cầu, người ta chọn thuốc thuộc nhóm khác với hy vọng sự khác nhau về cấu trúc hóa học sẽ đưa đến hiệu quả trong điều trị hoặc không gây tác dụng phụ. Phân loại theo thế hệ. Theo thời gian thuốc ra đời và lợi điểm, thuốc được chia làm hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất còn gọi thuốc kháng histamine cổ điển, bao gồm thuốc được ra đời đầu tiên từ năm 1939 đến thuốc của những năm 1970. Thuốc cổ điển có hai bất lợi: gây buồn ngủ và thời gian tác dụng ngắn, phải dùng nhiều lần trong ngày. Các nhà dược học phải cải tiến dạng bào chế để kéo dài thời gian tác dụng. Như từ polaramin, dạng viên nén thường chứa 2mg hoạt chất, phải uống 4 lần trong ngày, cải tiến thành polaramin repetax, dạng viên 2 lớp chứa 6mg hoạt chất, uống từ 1 đến 2 lần trong ngày. Thế hệ thứ hai gồm các thuốc xuất hiện từ năm 1980 như cetirizin, astamizone, loratidin, mequetazine, terfenadine, pesofenadine. Thuốc thế hệ mới này khắc phục được hai bất lợi của thuốc thế hệ 1. Nhờ có cấu trúc hóa học không thấm vào mỡ, lipophobic, thuốc thế hệ mới không xâm nhập hệ thần kinh trung ương nên không gây buồn ngủ cũng như không gây tác dụng phụ liệt đối giao cảm, hay tác dụng chống tiết choline như khô miệng, táo bón, rối loạn điều tiết mắt. Nhờ thời gian bán hủy dài, một số thuốc mới như astamizone, loratidine, cetirizine chỉ cần uống một lần trong ngày. Hạn chế của thuốc kháng histamine. Phạm vi điều trị của thuốc kháng histamine có giới hạn do hai hạn chế sau. Do tác dụng chỉ là đối kháng tương tranh thuận nghịch với histamine tại thụ thể, nên trong trường hợp rối loạn có sự phóng thích ồ ạt quá nhiều histamine như bị sốc phản vệ, một mình thuốc kháng histamine không thể giải quyết được mà phải kết hợp thêm thuốc khác. Trong dị ứng, không chỉ có histamine mà còn có một số chất sinh học trung gian khác tham gia gây phản ứng. Như trong viêm mũi dị ứng đưa đến ngứa mũi, nhảy mũi, sổ mũi nước, nghẹt mũi. Ngoài histamine còn có vai trò của các prostaglandin, các leukotriene, các kinin. Vì vậy, một mình thuốc kháng histamine có khi không tác dụng hoặc chỉ làm giảm nhẹ triệu chứng dị ứng. Các chỉ định của thuốc kháng histamine. Trị hoặc phòng một số biểu hiện của dị ứng cấp tính trong sổ mũi mùa, côn trùng chích, viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng, nổi mề đay, viêm kết mạc dị ứng, sẩn ngứa, phù Quincare. Phụ trợ trong điều trị sốc phản vệ. phải kết hợp nhiều thuốc như adrenaline cộng corticoid cộng kháng histamine cộng thở oxy. Ngoài trị dị ứng, một số thuốc kháng histamine còn được dùng chống nôn say tàu xe, dimethydrinate, diphenhydramine, cinnarizine. Trị nhức nửa đầu: cinnarizine, flunarizine, dimethyltiazine. Trị hội chứng Meniere: hydroxyzine, kích thích sự thèm ăn, ciproheptadine. Nhiều nước bỏ chỉ định này. Dùng như thuốc an thần gây ngủ: promethazine, docilamine. Những điều lưu ý trong sử dụng thuốc kháng histamine. Thuốc kháng histamine chỉ trị triệu chứng dị ứng: ho, sổ mũi, nước, nổi mề đay, ngứa. Cần tìm ra và loại trừ kháng nguyên, thức ăn, thuốc, môi trường sống thì mới trị tận gốc được bệnh. Nhiều biệt dược trị cảm, sổ mũi: Contac, Decongen 4, Cetamol F, Activet, Comtrex, Denoron. Hoặc trị ho: Toplexil, Atuzin, Rinathion, Promethazine. Trong thành phần có chứa thuốc kháng histamine cổ điển gây buồn ngủ như chlorpheniramine. Vì vậy, cần lưu ý người sử dụng về tác dụng gây buồn ngủ, tránh dùng thuốc nếu phải làm việc, đòi hỏi sự tập trung, tỉnh táo và tránh uống rượu khi đang dùng thuốc. Hơn nữa, trong thuốc loại này còn chứa thêm thuốc làm co mạch, chống sung huyết ở niêm mạc mũi như phenylpropanolamine, ephedrine, hesiod, dofedrine. Cần tránh dùng ở người bị cao huyết áp, trẻ còn quá nhỏ tuổi. Tác dụng phụ gây buồn ngủ của thuốc kháng histamine cổ điển có khi được dùng như chỉ định chính thức trị mất ngủ. Nên lưu ý chỉ dùng thuốc trong trường hợp này trong thời gian ngắn và lưu ý các bà mẹ không được dùng thuốc cho trẻ ngủ kéo dài. Trẻ dùng thuốc gây buồn ngủ kéo dài sẽ mỏi mệt, không phát triển tốt trí tuệ. Ở ta hiện nay vẫn còn dùng ciproheptadine, periactin, peritone trị chứng chán ăn. Nhiều nước không dùng chỉ định này. Nên lưu ý các đối tượng không được dùng ciproheptadine: phụ nữ có thai, thuốc ảnh hưởng đến thai, phụ nữ cho con bú, thuốc ức chế sự tiết sữa, trẻ con dưới 2 tuổi. Người cao tuổi cũng nên tránh dùng ciproheptadine. Có tình trạng không dung nạp thuốc kháng histamine: trẻ con bị kích thích vật vã, người lớn bị dị ứng bởi chính thuốc kháng histamine. Vào năm 1990, một báo cáo khoa học đăng trong tạp chí The American Medical Association tường trình một trường hợp tử vong của một phụ nữ khi người này dùng cùng lúc thuốc terfenadine và ketoconazole. Sau đó, nhiều báo cáo khác cho thấy dùng terfenadine chung với các kháng sinh họ macrolide như erythromycin, rosamycin, clarithromycin hoặc thuốc kháng nấm ketoconazole, itraconazole sẽ bị rối loạn nhịp tim. Vì vậy, hiện nay FDA Mỹ đã cấm dùng terfenadine và thay thế bằng vesofenadine. Theo FAS, vesofenadine là chất chuyển hóa của terfenadine khi dùng không bị gan chuyển hóa, nên tránh được tương tác thuốc ở giai đoạn chuyển hóa với các thuốc khác, không đưa đến rối loạn nhịp tim vừa kể. Ở ta không cấm dùng terfenadine, nhưng bắt buộc chỉ dùng khi có toa bác sĩ. Các thuốc kháng histamine khác được bán không cần toa. Nên lưu ý, Acetamizole có thể gây tương tác thuốc giống terfenadine. Hiện nay ở ta đã cấm sử dụng. Thận trọng trong sử dụng thuốc giảm đau. Đau là triệu chứng thường hay gặp ở người bệnh. Vì vậy, thuốc giảm đau là loại thuốc được dùng thường xuyên và phổ biến nhất. Có nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau, trong đó có thuốc giảm đau mạnh nhưng lại có tác dụng gây nghiện, hoặc có thuốc dùng lâu dài sẽ gây tác dụng phụ nặng nề là làm viêm loét dạ dày tá tràng. Để giúp việc sử dụng thuốc giảm đau hợp lý, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề ra 3 bậc thang dùng thuốc giảm đau như sau. Bậc 1 là khi đau nhẹ và vừa, ta nên dùng thuốc giảm đau thông thường mua không cần có toa của bác sĩ là paracetamol, hoặc thuốc nằm trong nhóm có tên gọi chung là thuốc chống viêm không steroid, viết tắt là NSAID, gồm có aspirin, ibuprofen, diclofenac. Nếu dùng thuốc giảm đau bậc 1 là paracetamol hay aspirin không cải thiện, có nghĩa người bệnh bị đau ở bậc cao hơn, tức đau nặng ở bậc 2, hoặc đau dữ dội như đau ung thư là đau bậc 3. Lúc này phải dùng đến thuốc giảm đau loại gây nghiện có nguồn gốc thuốc viện với loại trung bình như codeine hoặc loại mạnh như morphine. Thuốc giảm đau bậc 2 và 3 có tính chất gây nghiện, bắt buộc phải để cho bác sĩ điều trị chỉ định, tức là chỉ được dùng khi có đơn thuốc được ghi bởi bác sĩ. Riêng thuốc giảm đau bậc 1 là paracetamol và các thuốc NSAID, trong đó có aspirin, là loại hay được dùng nhất vì mua ở nhà thuốc dễ dàng, không cần đến toa của bác sĩ. Chính vì thuốc giảm đau bậc 1 có thể mua dễ dàng, sử dụng rộng rãi và dùng ngày càng tăng liều, đã đưa đến tỷ lệ tai biến do thuốc này ngày càng tăng ở nhiều nước trên thế giới. Sự tự ý sử dụng thuốc và không biết được các tác dụng phụ tiềm tàng, không biết được sự khác nhau giữa các thuốc giảm đau thường làm cho người bệnh lơ là trong lựa chọn thuốc. Dùng bất cứ thuốc gì mà họ tự cho là thích hợp, dùng trong thời gian rất dài và thế là bị các tai biến trầm trọng. Nhiều người đã biết rằng dùng thuốc paracetamol để giảm đau là an toàn hơn aspirin hoặc các thuốc NSAID khác. Ở chỗ, paracetamol không gây hại dạ dày, tức không gây viêm loét dạ dày, tá tràng. Gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế trong nhiều thông báo khác nhau đã nhấn mạnh đến sự lưu ý đặc biệt đến nguy cơ bị tác dụng phụ của thuốc giảm đau đối với hai nhóm người. Nhóm người bị hen suyễn và nhóm người có vấn đề về tim mạch. Trước hết, đối với người bị hen suyễn hoặc người có cơ địa dễ bị dị ứng, nên lưu ý không nên dùng thuốc aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid, NSAID khác, bởi vì loại thuốc giảm đau này có thể gây co thắt phế quản, làm khởi phát cơn hen, làm triệu chứng hen suyễn nặng thêm đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hội chứng bị lên cơn hen suyễn do dùng thuốc aspirin hay nói chung do dùng thuốc NSAID được gọi là hội chứng AIA, viết tắt của Aspirin Induced Asthma. Ở Pháp, có đến 25% bệnh nhân hen phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện làm thông khí đường thở do bị hội chứng AIA. Trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân bị hen suyễn ngày một gia tăng, và các bệnh nhân này có lúc phải dùng thuốc giảm đau để trị bệnh. Do hội chứng AIA khó lường trước được, cho nên người có tiền sử bị dị ứng nên thận trọng tránh dùng aspirin hoặc thuốc NSAID nào khác, ngoại trừ được bác sĩ chỉ định thuốc vì sự cần thiết để tránh lên cơn hen. Thứ đến, những người đang có bệnh lý về tim mạch phải hết sức thận trọng trong lựa chọn thuốc giảm đau. Nên tránh dùng các thuốc NSAID nói chung, ngoại trừ aspirin liều thấp có tác dụng ngừa huyết khối, có thể được bác sĩ tim mạch chỉ định dùng để ngừa đau thắt ngực, ngừa nhồi máu cơ tim. Nếu tự ý dùng thuốc NSAID có thể làm tăng nguy cơ suy tim ở người cao tuổi đang dùng thuốc lợi tiểu để trị bệnh tăng huyết áp. Hoặc thuốc aspirin có thể làm tăng huyết áp ở người đang mắc bệnh cao huyết áp. Cần ghi nhận thêm về trường hợp đau do viêm xương khớp. Viêm xương khớp hay còn gọi thoái hóa khớp là một loại bệnh viêm khớp thường hay gặp ở người cao tuổi. Khi bị đau do viêm, trong đó có viêm xương khớp, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc dùng thuốc NSAID. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, thuốc NSAID luôn có nguy cơ gây tác dụng phụ, đặc biệt đối với người cao tuổi. Theo hướng dẫn mới trong điều trị đau do viêm xương khớp được đề nghị bởi Hiệp hội Điều trị Bệnh Thấp Khớp của châu Âu và Hiệp hội Điều trị Đau Hoa Kỳ. Trong trường hợp bị bệnh viêm xương khớp từ nhẹ đến vừa, paracetamol là thuốc được lựa chọn dùng thử đầu tiên, vì thuốc không gây ra một số tác dụng phụ thường thấy khi dùng thuốc giảm đau khác, ví dụ như bị rối loạn dạ dày, và nguy hiểm hơn là các vấn đề về tim mạch. Nếu paracetamol tỏ ra có hiệu quả, sẽ được tiếp tục dùng lâu dài. Nếu paracetamol tỏ ra kém hiệu quả, sẽ được phối hợp dùng thêm thuốc NSAID hoặc thay thế hẳn bằng thuốc NSAID. Tuy nhiên, khi dùng thuốc NSAID, bác sĩ điều trị sẽ có sự chọn lựa thuốc thích hợp hoặc chỉ định biện pháp phòng chống tác dụng phụ do thuốc NSAID gây nên. Riêng thuốc paracetamol tuy an toàn hơn aspirin trong một số trường hợp, ta vẫn phải lưu ý độc tính của nó đối với gan. Người ta ghi nhận đã có khá nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol dẫn đến hoại tử tế bào gan, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc ở người có chức năng gan hoạt động kém. Paracetamol gây nhiễm độc gan là do dùng quá liều. Vì vậy, nên lưu ý. Không được dùng paracetamol để tự điều trị cảm sốt, giảm đau quá 10 ngày ở người lớn và quá 5 ngày ở trẻ con, trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. Đối với người lớn, liều thông thường không nên quá 4 gram một ngày. Mỗi lần chỉ nên dùng 500mg đến 1000mg, một ngày không quá 4 lần. Riêng người cao tuổi nên dùng liều thấp hơn do chức năng gan đã kém. Ở nước ngoài, người ta ghi nhận người cao tuổi dễ bị ngộ độc do dùng quá liều paracetamol chỉ vì tự ý dùng nhiều thuốc với tên biệt dược khác nhau. Nhưng thực chất chứa cùng một hoạt chất là paracetamol mà bản thân người đó không biết. Người uống rượu nhiều không nên dùng bừa bãi paracetamol, đặc biệt không nên uống thuốc với mục đích ngừa nhức đầu, để uống rượu không say. Cũng giống như một số người trước khi uống rượu thường uống vài viên aspirin để tăng đô. Nhưng tăng đô đâu không thấy, chỉ làm hại dạ dày, có nguy cơ bị xuất huyết tiêu hóa. Paracetamol và rượu đều có hại cho gan, do đó nếu kết hợp sẽ làm tăng độ nguy hại lên nhiều lần. Tóm lại, những điều trình bày ở trên cho thấy, việc chọn và dùng thuốc giảm đau không phải là việc đơn giản, hời hợt, mà đòi hỏi phải có sự thận trọng đúng mức. Đối với người sử dụng thuốc, khi cần giảm đau chỉ nên dùng thuốc giảm đau bậc 1, và nên chọn paracetamol là thuốc dùng đầu tiên, dùng đúng liều và không dùng kéo dài. Nếu tình trạng đau không cải thiện hoặc cải thiện, sau đó lại tái phát, ta nên đến cơ sở điều trị để được bác sĩ khám, xác định nguyên nhân và giúp chọn loại thuốc giảm đau thích hợp. Không nên tự ý dùng bất cứ loại thuốc giảm đau nào mà mình không rõ, hoặc dùng loại thuốc giảm đau bậc cao hơn, bậc 2 hoặc bậc 3, có thể bị nghiện thuốc và tai biến nguy hiểm. Ở đây xin được nói thêm về dạng thuốc băng dán giảm đau. Đây là dạng thuốc là miếng băng dán dùng dán lên da và có hai loại. Loại băng dán chỉ cho tác dụng tại chỗ, tức là dán lên da. Dược chất giảm đau như thuốc chống viêm không steroid, ketoprofen hoặc methylsalicylate thấm vào da làm giảm đau chống viêm tại chỗ dán. Có loại thứ hai, dù là miếng băng dán, khi dán lên da dược chất sẽ thấm xuyên qua da để vào tĩnh mạch dưới da, vào máu và cho tác dụng giảm đau toàn thân. Hiện nay, người bị đau dữ dội như đau ung thư có thể dùng băng dán Duroguesi chứa dược chất gây nghiện fentanyl để giảm đau và bắt buộc phải dán đúng cách theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ điều trị đau do ung thư. Coi chừng ngộ độc paracetamol. Trong thời gian vừa qua, có một số bệnh nhi bị ngộ độc thuốc paracetamol phải đưa vào bệnh viện nhi cấp cứu, và Bộ Y tế nước ta đã có văn bản gửi đến các đơn vị y tế yêu cầu tăng cường tuyên truyền giáo dục cộng đồng về việc sử dụng paracetamol hợp lý ở trẻ em. Không chỉ có trẻ em mà ở nhiều nước, người ta ghi nhận có khá nhiều người lớn ngộ độc paracetamol đưa đến hoại tử tế bào gan, đặc biệt hay xảy ra cho người cao tuổi và người có gan hoạt động kém. Paracetamol, còn được gọi acetaminophen, là thuốc giảm đau hạ sốt được cho là khá an toàn. Nó được chọn thay thế aspirin dùng hạ sốt cho trẻ. Trẻ bị sốt có thể do nhiễm siêu vi, dùng aspirin có thể bị hội chứng Reye rất nguy hiểm. Vì vậy, trẻ dưới 12 tuổi không nên dùng aspirin. Tuy nhiên, khi dùng paracetamol, phải luôn luôn lưu ý độc tính của nó đối với gan, làm gan bị nhiễm độc, thường gọi là hoại tử. Vì sao paracetamol làm gan bị nhiễm độc khi dùng liều cao? Paracetamol giống như nhiều loại thuốc khác, khi uống vào, hệ tiêu hóa sẽ được hấp thu vào máu, vừa cho tác dụng điều trị là giảm đau hạ sốt, vừa được gan chuyển hóa để thải trừ ra khỏi cơ thể. Gan chuyển hóa paracetamol thành nhiều chất khác nhau không còn hoạt tính, để sau cùng thành chất dễ tan trong nước tiểu để được loại ra. Một trong những chất chuyển hóa của paracetamol có tên N-acetin benzoquinonimin là chất rất độc. Gan phải dùng chất sinh học do nó tạo ra có tên là glutathione để chuyển hóa tiếp chất độc thành chất cuối cùng không độc và được đào thải như đã nói ở trên. Trong trường hợp dùng quá nhiều paracetamol, người lớn dùng từ 6 đến 10 gram trong 24 giờ, nếu yếu gan thì khoảng từ 3 đến 4 gram. Còn trẻ con một ngày uống liều 150mg trên kg, và nếu có bệnh lý về gan thì chỉ cần cho uống 100mg trên kg là có thể bị ngộ độc. Gan không đủ glutathione để chuyển hóa thuốc. N-acetin benzoquinonimin tồn đọng sẽ gây hoại tử tế bào gan. Đối với trẻ bị ngộ độc paracetamol, nguyên nhân thông thường là do các bậc phụ huynh tự ý cho dùng nhiều thuốc với biệt dược khác nhau, nhưng thực chất chứa cùng dược chất paracetamol mà không biết đưa đến quá liều. Hoặc nôn nóng hạ sốt nhanh cho dùng thuốc quá liều. Hoặc cho dùng đúng liều nhưng không ghi nhận được trẻ đã có thể trạng yếu. Chức năng gan có vấn đề. Trường hợp này phải giảm liều, đưa đến trẻ vẫn bị ngộ độc. Dấu hiệu cho thấy trẻ dùng quá liều paracetamol là trong vòng 24 giờ sau khi uống, trẻ bị đau bụng, nôn ói, xanh tái, ngủ liệm ly bì, cần phải đưa gấp đến bệnh viện để cấp cứu ngộ độc. Những lưu ý khi dùng paracetamol. Không được dùng paracetamol để tự điều trị cảm sốt quá 5 ngày ở trẻ em. Ở người lớn không quá 10 ngày, trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. Liều thông thường hạ sốt cho trẻ là từ 10 đến 15mg trên kg cân nặng. Ngày uống từ 3 đến 4 lần và liều tối đa cho trẻ là không quá 60mg trên kg trên ngày. Còn đối với người lớn, mỗi lần uống 500mg đến 600mg, ngày uống 3 lần, không nên quá 4 gram trong ngày. Riêng đối với người cao tuổi, nên dùng liều thấp hơn do chức năng gan đã kém. Người thường xuyên uống rượu không nên dùng bừa bãi paracetamol, đặc biệt không nên uống thuốc gọi là để ngừa nhức đầu, để uống rượu nhiều không say. Paracetamol và rượu đều hại gan. Sự kết hợp sẽ làm tăng độ nguy hại lên nhiều lần. Thận trọng đối với thuốc corticoid. Thuốc corticoid là loại thuốc dùng phải hết sức thận trọng, bởi vì khi sử dụng đúng, thuốc cho tác dụng điều trị rất tốt, nhưng nếu lạm dụng, dùng bừa bãi, thuốc sẽ gây các tai biến rất nguy hiểm. Thuốc corticoid được đề cập ở đây gọi đầy đủ là glucocorticoid. Thực chất đây là một nhóm thuốc gồm nhiều thuốc, trong đó có hai thuốc có nguồn gốc thiên nhiên được tiết ra từ tuyến thượng thận, là tuyến úp trên quả thận của chúng ta, có tên là cortisone và hydrocortisone. Hai thuốc có nguồn gốc thiên nhiên này được sử dụng đầu tiên vào cuối những năm 1940, và từ đó đến nay có nhiều thuốc thuộc nhóm được tổng hợp để cho tác dụng mạnh hơn nhiều. Đó là prednisone, prednisolone, dexamethasone, triamcinolone, betamethasone, v.v. Thuốc được bào chế ở nhiều dạng, dạng thuốc viên uống, dạng kem bôi ngoài da, dạng khí dung được bơm xịt vào họng, dạng thuốc tiêm, có cả dạng tiêm thẳng vào khớp cho tác dụng kéo dài. Đặc biệt, dạng thuốc viên uống là dạng được dùng nhiều hơn cả. Trước đây nhiều người gọi là thuốc hộp dưa vì viên thuốc được bào chế có dạng giống như hạt dưa. Trước hết, ta cần biết các corticoid được tiết ra từ tuyến thượng thận trong cơ thể ta có nhiều tác dụng khác nhau, ảnh hưởng đến sự chuyển hóa chất đường, chất đạm, chất béo, đến sự cân bằng nước và muối khoáng, đến hệ tim mạch, thần kinh, cơ xương cùng nhiều cơ quan khác. Nói chung, những tác dụng mà corticoid đem đến có vai trò hết sức quan trọng, đến nỗi khi cắt bỏ thận hoặc khi suy vỡ tuyến thượng thận là nơi tiết ra các corticoid, ta không thể sống được nếu không bổ sung thuốc corticoid một cách liên tục. Trong điều trị bệnh, thuốc corticoid được dùng do có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế hệ miễn dịch của cơ thể. Các thuốc này tỏ ra hiệu quả trong điều trị các bệnh liên quan đến sưng viêm, dị ứng như viêm cơ, viêm xương khớp, hen suyễn, thấp khớp, v.v. Do làm giảm đau, giảm sưng nhanh và giảm nhiều triệu chứng khác. Đặc biệt, thuốc có tác dụng kích thích hệ thần kinh gây hưng phấn, sảng khoái. Thuốc làm động mỡ, giữ nước gây mập, nên thuốc rất dễ bị lạm dụng, được dùng bừa bãi và lâu ngày. Thậm chí có người lạm dụng, dùng dài ngày xem như thần dược trị bá bệnh. Điều hết sức quan trọng ta cần biết là nếu thuốc corticoid dùng bừa bãi và lâu ngày sẽ đưa đến các tác dụng phụ, các tai biến rất nguy hiểm. Dùng thuốc corticoid lâu ngày có thể bị loãng xương. Người cao tuổi rất dễ bị gãy xương, còn trẻ con thì chậm lớn do chậm phát triển xương. Thuốc làm teo cơ nhưng lại gây động mỡ ở mặt, sau cổ, vai. Đặc biệt có tác dụng giữ nước và ion natri lại trong cơ thể gây phù, mà nhiều người tưởng lầm là thuốc làm cho mập, gây tăng trọng. Chính do tác dụng giữ nước và ion natri mà thuốc corticoid làm tăng huyết áp và hại thận. Do làm tăng tiết axit dịch vị nên dùng thuốc corticoid lâu ngày có thể bị loét dạ dày, thậm chí xuất huyết tiêu hóa. Do thuốc ức chế hệ miễn dịch, từ đó làm giảm sức đề kháng chống lại bệnh tật của cơ thể, nên người sử dụng corticoid rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu họ đang có một vết thương nhiễm trùng thì vết thương khó lành, còn nếu đang ở tình trạng nhiễm khuẩn ít, tiềm ẩn thì có thể bộc phát thành nhiễm khuẩn nặng. Vì vậy, thuốc không được dùng khi bị bệnh lao, bị các bệnh nấm. Đặc biệt, nếu dùng thuốc corticoid trong thời gian dài sẽ có nguy cơ teo tuyến thượng thận. Do tuyến này quen với tình trạng có thuốc trong cơ thể sẽ ngưng hoạt động, không còn duy trì chức năng nội tiết và như thế là rất nguy hiểm. Những tác dụng phụ nguy hại kể ở trên chủ yếu là do dùng thuốc corticoid dạng viên uống không đúng cách và dài ngày. Ở đây phải kể thêm tai biến do tiêm chích thuốc corticoid loại tác dụng kéo dài như triamcinolone, biệt dược K-Cort vào khớp một cách bừa bãi đã xảy ra ở một số người, thậm chí xảy ra ở trẻ con nước ta. Thuốc corticoid tiêm chích tại khớp thì tuy có tác dụng giảm đau, giảm sưng viêm tại khớp nhanh, nhưng sẽ có những tác dụng phụ nguy hiểm cho bệnh nhân như có thể gây rối loạn chuyển hóa toàn thân, làm hủy hoại khớp, gây teo cơ nơi tiêm chích, gây nhiễm khuẩn nếu tiêm không đúng cách và vô trùng. Riêng thuốc corticoid dạng kem bôi ngoài da, tưởng dùng ngoài không việc gì, thực chất vẫn có thể gây tai biến rất đáng ngại. Hiện nay, có một số thuốc bôi ngoài da có chứa corticoid được bày bán tại các quầy mỹ phẩm, đều được người bán giới thiệu là kem trị mụn, dưỡng da, làm trắng da. Không ít người tưởng lầm đó là mỹ phẩm nên dùng thoa mặt hàng ngày. Có thể kể tên một số dược phẩm bôi ngoài da chứa corticoid được dùng nhầm như mỹ phẩm như Cortibion, Halox, Shinala, Topsin, Topgel, Diprosong. Dùng thường xuyên như thế rất tai hại, bởi vì lúc đầu khi bôi thấy có vẻ như làm mịn da, nhưng dần dần thuốc làm teo da, rạn da, nổi mụn tấm li ti. Chưa kể nếu bôi diện rộng, thuốc hấp thụ qua da vào máu gây tai biến toàn thân như đã kể trên. Như vậy, ta thấy thuốc corticoid tuy có nhiều tác dụng trị liệu rất tốt, nhưng đồng thời có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm. Vì vậy, ta không nên tự ý sử dụng bừa bãi, mà chỉ nên dùng khi có sự chỉ định, theo dõi của thầy thuốc. Ngay như thuốc corticoid bôi ngoài da, ở nhiều nước chỉ được mua tại nhà thuốc khi có toa của bác sĩ điều trị. Và thường bác sĩ cho toa dùng không quá 7 ngày. Ta nên để bác sĩ chỉ định thuốc corticoid, bởi vì chính bác sĩ trực tiếp khám mới biết được trường hợp nào không được dùng thuốc, trường hợp nào được và dùng thuốc loại nào, liều lượng ra sao, thời gian sử dụng thuốc kéo dài bao lâu. Ngoài ra, thầy thuốc còn có những lời khuyên giúp cho việc dùng thuốc an toàn và hiệu quả như không được đột ngột ngưng thuốc mà phải giảm liều từ từ để tránh ảnh hưởng đến tuyến thượng thận. Trong thời gian dùng thuốc nên ăn nhiều chất đạm, giảm bớt chất béo, đường bột, muối, v.v. Tóm lại, dùng thuốc corticoid cũng giống như sử dụng con dao hai lưỡi. Biết cách sử dụng thì đó là thuốc rất tốt, nhưng nếu dùng bừa bãi, không đúng, thì chính thuốc sẽ gây các tai biến rất đáng tiếc. Sử dụng thuốc trị tăng huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số huyết áp tốt nhất là 120/80 mmHg. Số 120 là số huyết áp trên và 80 là số dưới. Bị cao huyết áp khi hai số trên dưới cao hơn 140/90. Một mục tiêu của việc điều trị cao huyết áp, trong đó có dùng thuốc, là đưa huyết áp về dưới 130/85 mmHg. Đối với người bệnh tuổi trung niên hoặc có bệnh đái tháo đường, hoặc đưa huyết áp về dưới 140/90 mmHg ở người từ 60 tuổi trở lên. Nhiều thuốc trị cao huyết áp đang được sử dụng ở nước ta. Các thuốc ấy chia thành nhiều nhóm với một số đặc tính như sau. Nhóm thuốc lợi tiểu gồm có hydrochlorothiazide, indapamide, furosemide, spironolactone, amiloride, triamterone. Cơ chế của thuốc là làm giảm sự ứ nước trong cơ thể, tức làm giảm sức cản của mạch ngoại vi đưa đến làm hạ huyết áp. Dùng đơn độc khi bị cao huyết áp nhẹ, dùng phối hợp với thuốc khác khi bệnh cao huyết áp nặng thêm. Cần có sự lựa chọn do có loại làm thải nhiều kali, loại giữ kali, tăng axit uric trong máu, tăng cholesterol máu. Nhóm thuốc tác động lên thần kinh trung ương gồm có reserpine, methindopa, clonidine. Cơ chế của thuốc là hoạt hóa một số tế bào thần kinh gây hạ huyết áp. Hiện nay ít dùng do tác dụng phụ gây trầm cảm. Khi ngừng thuốc đột ngột sẽ làm tăng vọt huyết áp. Nhóm thuốc chặn alpha gồm có prazosine, amfuzosine, terazosine, phentolamine. Cơ chế của thuốc là ức chế sự giải phóng noradrenaline tại đầu dây thần kinh, là chất sinh học làm tăng huyết áp, do đó làm hạ huyết áp. Có tác dụng phụ là gây hạ huyết áp khi đứng lên, đặc biệt khi dùng liều đầu tiên. Nhóm thuốc dạng beta gồm có propranolol, pindolol, nadolol, timolol, metoprolol, atenolol. Cơ chế của thuốc là ức chế thụ thể beta giao cảm ở tim, mạch ngoại vi, do đó làm chậm nhịp tim và hạ huyết áp. Thuốc dùng cho bệnh nhân có kèm đau thắt ngực hoặc nhức nửa đầu. Chống chỉ định đối với người có kèm hen suyễn, suy tim, nhịp tim chậm. Nhóm thuốc đối kháng canxi gồm có nifedipine, micardipine, amlodipine, pelidipine, isradipine, verapamil, diltiazem. Cơ chế của thuốc là chặn dòng ion canxi không cho đi vào tế bào cơ trơn của các mạch máu, gây giãn mạch và từ đó làm hạ huyết áp. Dùng tốt cho bệnh nhân có kèm đau thắt ngực, hiệu quả đối với bệnh nhân cao tuổi, không ảnh hưởng đến chuyển hóa đường, mỡ trong cơ thể. Nhóm thuốc ức chế men chuyển gồm có captopril, enalapril, benazepril, lisinopril. Cơ chế của thuốc là ức chế một enzyme có tên là men chuyển angiotensin. Angiotensin converting enzyme, viết tắt ACE. Chính nhờ men chuyển angiotensin xúc tác mà chất sinh học angiotensin 1 biến thành angiotensin 2 và chính chất sau này gây co thắt mạch làm tăng huyết áp. Nếu men chuyển ACE bị thuốc ức chế, tức làm cho không hoạt động được, sẽ không sinh ra angiotensin 2, sẽ có hiện tượng giãn mạch và làm hạ huyết áp. Thuốc hữu hiệu trong 60% trường hợp khi dùng đơn độc, tức không kết hợp với thuốc khác. Là thuốc được chọn khi người bệnh bị kèm hen suyễn, chống chỉ định với dạng beta, đái tháo đường, lợi tiểu, dạng beta. Tác dụng phụ, làm tăng kali huyết và gây ho khan. Đặc biệt, nhóm thuốc ức chế men chuyển xuất hiện từ đầu những năm 1980, được công nhận là thuốc không thể thiếu trong điều trị cao huyết áp, đã thôi thúc các nhà khoa học tìm ra những thuốc mới khác tác động đến men chuyển ACE. Nếu làm cho men này bất hoạt theo kiểu của thuốc ức chế men chuyển, thì thuốc sẽ gây tác dụng phụ như gây ho khan chẳng hạn. Chính tác dụng phụ này mà nhiều người bệnh bỏ thuốc không tiếp tục dùng. Nguyên do là vì men chuyển ACE không chỉ xúc tác biến angiotensin 1 thành angiotensin 2 gây tăng huyết áp, mà còn có vai trò trong sự phân hủy chất sinh học khác có tên bradykinin. Nếu ức chế men ACE, bradykinin không được phân hủy ở mức cần thiết sẽ thừa gây nhiều tác dụng, trong đó gây ho khan. Thay vì ức chế men ACE, hướng nghiên cứu mới tìm ra các thuốc có tác dụng ngăn không cho angiotensin 2 gắn vào thụ thể của nó. Angiotensin 2 receptor type 1 nằm ở mạch máu, tim, thận, do đó sẽ làm hạ huyết áp. Vì thế, hiện nay có nhóm thuốc trị cao huyết áp có tên là nhóm thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 2. Nhóm thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 2. Angiotensin 2 receptor antagonist. Thuốc đầu tiên được dùng là losartan, sau đó là các thuốc irbesartan, candesartan, rosartan. Có người hỏi thuốc Diovan chính là tên biệt dược của Vansatan nằm trong nhóm thuốc này. Nhóm thuốc mới này có tác dụng hạ huyết áp, đưa huyết áp về trị số bình thường, tương đương với các thuốc nhóm đối kháng canxi, dạng beta, ức chế men chuyển. Đặc biệt, tác dụng hạ huyết áp của chúng tốt hơn nếu phối hợp với thuốc lợi tiểu Thiazid. Lợi điểm của thuốc nhóm này là do không trực tiếp ức chế men chuyển, nên gần như không gây ho khan như nhóm ức chế men chuyển, hay không gây phù như thuốc đối kháng canxi. Tác dụng phụ có thể gặp là gây chóng mặt, hoặc rất hiếm là gây tiêu chảy. Chống chỉ định của thuốc là không dùng cho phụ nữ có thai hoặc người bị dị ứng với thuốc. Các thuốc thuộc các nhóm kể ở trên hiện nay đều có ở nước ta. Để được điều trị bằng thuốc, người bệnh cần đi khám và được bác sĩ điều trị, chỉ định, hướng dẫn sử dụng thuốc. Bởi vì bác sĩ nắm vững tính năng các thuốc, khám bệnh trực tiếp sẽ lựa chọn thuốc thích hợp và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc dùng thuốc. Sự lựa chọn thuốc trị cao huyết áp sẽ tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, có sự tổn thương các cơ quan như suy thận, suy tim, dày thất trái, có kèm bị bệnh đái tháo đường. Đặc biệt, bác sĩ sẽ giúp tuân thủ các nguyên tắc sau. Trước hết, dùng liều thấp ban đầu và tăng liều dần dần với chỉ một loại thuốc. Nếu không hiệu quả, mới kết hợp hai thuốc. Nếu thuốc được chọn đầu tiên có hiệu quả kém và có nhiều tác dụng phụ, thì đổi nhóm thuốc khác, không cần tăng liều hoặc kết hợp thêm thuốc thứ hai. Nên dùng loại thuốc cho tác dụng kéo dài, uống một lần trong ngày. Như đã trình bày ở trên, thuốc trị cao huyết áp có nhiều loại và vấn đề sử dụng thuốc không đơn giản mà khá phức tạp. Chỉ có bác sĩ điều trị mới là người có thẩm quyền chỉ định, hướng dẫn dùng thuốc an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, có ý kiến có nên thay thuốc điều trị bấy lâu nay bằng một thuốc mới hay không. Coi chừng dược phẩm gây loãng xương. Loãng xương là tình trạng có sự giảm khối lượng xương và hư hoại vi cấu trúc của hệ thống xương, dẫn đến giảm sức mạnh của xương và có nguy cơ gãy xương. Ở xương luôn xảy ra hai quá trình đồng thời, quá trình hủy xương và quá trình tạo xương. Có một số yếu tố như tuổi già ở người cao tuổi, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh hoặc do dùng một số dược phẩm, làm cho tăng quá trình hủy xương và giảm quá trình tạo xương xảy ra đồng thời, đưa đến loãng xương. Loãng xương được chia làm hai loại, tiên phát và thứ phát. Loãng xương tiên phát là loại loãng xương tự phát sinh ra, gồm loãng xương xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh và ở người già, cả nam và nữ trên 70 tuổi. Còn loãng xương thứ phát là loại loãng xương xảy ra sau khi bị một hay nhiều yếu tố tác động, như do bị bệnh tật làm nằm bất động lâu ngày, đặc biệt do sử dụng lâu dài một số dược phẩm. Bài viết xin đề cập đến một số dược phẩm khi dùng kéo dài có thể gây ra loãng xương. Trước hết là các thuốc chống viêm glucocorticoid, thường được gọi tắt là corticoid. Đó là các thuốc có tác dụng tốt trị các bệnh lý liên quan đến viêm mạn tính như hen suyễn, viêm xương khớp, viêm đa khớp dạng thấp, hay liên quan đến các bệnh tự miễn như lupus, vẩy nến, chàm, vân vân. Có thể kể hydrocortisone, prednisone, prednisolone, dexamethasone, triamcinolone, betamethasone. Dùng glucocorticoid lâu ngày có thể bị loãng xương vì thuốc loại này làm tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Thiếu canxi sẽ làm giảm quá trình tạo xương. Ngoài ra, thuốc còn làm thoái hóa protein, tức cũng làm mất một chất cơ bản của xương. Kế đến là các thuốc chống động kinh. Các thuốc chống động kinh dùng lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị loãng xương. Do các thuốc này, như phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, có tác dụng gây cảm ứng enzyme chuyển hóa thuốc ở gan, gọi chung là cytochrome P450, làm cho hệ enzyme chuyển hóa thuốc hoạt động mạnh hơn trong cơ thể, làm cho bất cứ thuốc nào dùng sẽ bị chuyển hóa ở gan để không còn hoạt tính, nhưng có khi lại tăng độc tính. Không những thế, chính các chất có trong cơ thể có khi lại bị chuyển hóa ở gan để trở thành chất khác. Thí dụ, như vitamin D bị chuyển hóa ở gan thành chất không còn tác dụng của vitamin. Tóm lại, các thuốc chống động kinh dùng lâu ngày sẽ gây cảm ứng, tức làm cho các enzyme chuyển hóa thuốc hoạt động mạnh lên, làm cho vitamin D có trong cơ thể mất tác dụng, không còn chuyển hóa tốt canxi để tạo xương. Nói dùng thuốc chống động kinh lâu ngày tăng nguy cơ loãng xương là vì thế, là làm mất vitamin D. Các thuốc ức chế miễn dịch như cyclosporin, tacrolimus thường dùng để ngăn sự thải ghép khi ghép tạng như ghép tủy, ghép thận. Dùng lâu ngày cũng có thể gây loãng xương. Thuốc lá không phải là dược phẩm nhưng có chứa chất có tác dụng dược lý là nicotine. Nicotine gây độc cho tế bào tạo xương, tăng sự chuyển hóa estrogen. Vì vậy, phụ nữ hút thuốc lá lâu ngày sẽ bị mãn kinh sớm, dễ bị loãng xương. Biết được một số dược phẩm được nêu ở trên có thể gây ra hoặc làm tăng nguy cơ loãng xương, ta nên thận trọng trong sử dụng thuốc. Không dùng thuốc tùy tiện, bừa bãi chính là để phòng chống các tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc, trong đó có tác dụng gây loãng xương. Sử dụng thuốc tốt nhất là theo sự chỉ định và hướng dẫn của thầy thuốc. Riêng đối với phụ nữ, ngoài việc thận trọng trong sử dụng thuốc, cần phòng ngừa loãng xương từ thời còn trẻ, chứ không đợi đến tuổi sắp mãn kinh, bằng cách có chế độ dinh dưỡng giàu canxi. Thực phẩm giàu canxi chính là sữa và các sản phẩm từ sữa. Bổ sung đầy đủ canxi qua chế độ ăn uống, tăng cường vận động, thận trọng trong sử dụng thuốc là biện pháp đơn giản phòng ngừa loãng xương.